mình đã về sau thì mình những cái cuốn về sau thì thầy có những cái bài nói về cái thế giới thường rất là thì đưa ra tất cả những cái cảnh mà nó xảy ra cho người ta thấy một cái người chết mà nói chuyện với người khác. Ừ, họ đưa ra những báo chí đăng cái đó ra nữa chứ không phải là những cái bài báo đăng ra những cái gì thầy để kê ra rồi thầy mới giải thích từng cấp bậc, từng cái giai đoạn, từng cái cấp bậc của tưởng, của cái tưởng ấm nó sẽ hoạt động từng cái cấp bậc của nó. Cấp bậc nào mà người ta nói như là linh hồn của người đã nhập nó, thầy sẽ giải thích cho họ thấy rõ ràng là cái hoạt động của cái đường lối của tưởng dưỡng.
Còn tôi nghĩ là mình nên dùng cái danh từ khác mà chắc không có. Thì dù nghe cái danh từ tưởng, mà tưởng là tưởng tượng luôn.
Tưởng tượng.
Mình nói dùng tư tưởng, mình nói cái năng lực tưởng, mình năng lực tưởng tượng thì nó không có dính như nhiều cái nghĩa đó. Mình nói bởi vì cái nghĩa nó không trả hết, cái chữ nó trả hết cái nghĩa đó.
Cái đúng là cái từ nó dùng.
Đại tôi nghĩ là cái tư tưởng nó không trả hết.
Nhập tiệt. Bây giờ là mình không biết dùng cái tưởng nào, mình dùng cái danh từ nào để cho mình hiểu được cái trạng thái. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây nè, mình nghĩ lại cái chuyện gì xảy ra hôm qua thì ngay đó là cũng là tưởng của mình rồi, chứ đâu có phải ý thức của mình. Cái tưởng đó là cái tưởng thức của mình đang phải nghĩ ra nó là cái tưởng rồi. Nhưng mà thực thật ra nó đang câu hữu, nó kết hợp với cái ý thức của mình. Bây giờ mình đang thấy cái này mình biết, trong cái hiện tại mình đang biết đó là ý thức của mình. Mà bắt đầu bây giờ mình nghĩ qua một cái gì đó thì mình thấy rõ là cái ý của mình, cái ý thức của mình nó đang khởi nghĩ về cái quá khứ gì, nó nhớ lại cái gì, nó đã kết hợp với cái tưởng liền, cho nên cái tưởng nó hoạt động hay gì. Mà đây là cái tầng lớp của cái tưởng giữa cái ý thức của chúng ta, chứ chưa phải là cái tưởng của giấc mộng. Rồi cái tưởng của giấc mộng nó chưa phải sao, rồi cái tưởng mà nó thực hiện ra cũng như bây giờ nó bỗng dưng như mình ngồi đây có người nào nói cái tai mình cũng nghe cái gì người ta nói gì đó. Anh coi đi coi. Cái cũng như một cái âm, cái âm đó là một chủ quan của ở ngoài nội. Sau này ổng có cái trạng thái kỳ cục như thế nào, người ta hỏi ổng nhờ ổng đi tìm mà tốt về thì ổng ngồi đây ổng vẽ cái bản đồ tự cái đầu óc của ổng nghe người ta nói rồi. Lúc bây giờ ổng không biết gì hết, ổng cứ ổng ngồi vẽ cái bản đồ. Chỗ chỉ đường xa cho người đó đến cái chỗ này, họ đi đến đây là tìm sao, tại sao? Nhưng mà hỏi ông cũng không biết sao, ông nghe nói hỏi ông vậy thôi. Bắt đầu cũng bình thường, ông thấy cũng như bình thường mà tại sao cái đầu ông hoạt động. Ở trên đó nó trở về dạng thái bình thường, ông không biết gì nữa, trở lại cái ý thức của nó. Đó là không phải là nó, coi như là không phải là do cái dạng của một cái người khác nhập cho ông nói ra, mà cái trạng thái của một cái ý thức của ông. Bây giờ thầy có chỉ có cách thức là thầy nói cái danh từ trong kinh sách nó là tưởng thôi, tưởng quẩn thiệt ấm thôi nha. Nhưng mà nói về cái danh từ mà khoa học thầy nghĩ rằng trong cái đầu óc này nó nhiều cái tế bào não của nó, thì cái nhóm
nó làm cái cá đó,
nó cũng không trả đâu.
Nó có thể người ta hiểu được.
Tôi có lẽ là người ta nghĩ cái danh từ là vô thức,
việc không vô thức. Vì cái này khó dễ nghĩa được, nó chỉ làm nó được. Tại vì trước mắt họ cái người này tự nhiên làm cái chuyện mà nó quyền bí quá đi, nhưng mà bình thường không được.
Không được.
Thì họ nghĩ là nó có khỏi chưa hình. Còn ví dụ mà có những trường hợp mình nhập vô rồi nó nói chuyện éo, nói chuyện giọng khác. Đó là ta xuất ra, người ta nhập vô có nói chuyện éo, xuất ra tới nhà nó có cái linh hồn
mà. Có linh hồn.
Nó thay đổi được chuyện, người ta thay đổi được chuyện. Rồi đừng nói cái tưởng thì họ không hiểu được, không nói cái khác thì không nổi đâu.
Họ đúng là cái danh từ đó không trở nổi được cái ý của những cái thực hiện xảy ra. Nhưng mà đó là hoàn toàn là phải nói là đó là cái vấn đề trong cái thân của chúng ta nó có năm dưỡng, phải không? Mà cái tưởng quẩn là cái mục đích của nó đã thực hiện rồi. Nó cái tưởng quẩn của chúng ta chỉ thực hiện cái thế giới này. Mà trong khi một người chết thì cái tưởng quẩn không còn. Phải không? Ngủ quẩn đó còn. Thế rằng mình chết thì không còn. Vậy thì cái gì mà còn gặp người ta? Thì có phải là cái tưởng quẩn của mình nó giao cảm được tất cả mọi cái mà nó nói ra không? Nó cụ thể lắm, bởi vì đặc thù lắm.
cái người chết thì cái tưởng niệm nó mất cắt cái mắt luôn,
mất luôn.
Còn cái trường hợp mà thầy nói cái người chết mà cắt mắt còn bốn cái phần lại còn
người đó tu,
tôi nó còn
à, tôi nó còn, còn người cũng tu thì nó mất. Bởi vì thời đó vừa cái sắc họ họ tu cho nên vì vậy đó họ còn giữ lại cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của họ còn à, nhưng mà cái thức thành ra nó đức phật nó quá tâm, tức là nó ở trong cái trạng thái đó.
Từ cái mức độ nào mới còn cái đó
à, nó mình đoạn ra năm đoạn năm cái hạ phần biết sử là mình không còn, mình bỏ được cái thân này mà bốn cái này còn đó. Trong cái bài kinh đức phật có nói
anh cái tưởng như anh định huệ anh tự động cho con anh nói thầy cũng dùng cái định thầy dùng cái tưởng thầy tự cho tôi cái gì đó thế nó tôi đâu có dùng tưởng nhìn thấy là ông nói ông dùng cái nhân niệm đó
thế
nó có là cái tưởng nhưng mà định định cái nghĩ nghĩ cái chữ tưởng nghĩ cái chữ gì đi mình định cái liên quan cái chữ tưởng anh ừ vậy thì được nhưng mà anh đang tưởng dùng chữ gì
dùng cái tưởng
anh chịu
ta hỏi à, hỏi ông có thấy được cái nhân niệm ông không? Ông đâu có thấy phải không? Thì ông phải tưởng mới dùng cái điểm chứ.
Tưởng nghĩa là tưởng tượng đó. Nghĩa là tưởng tượng mình nó hơi khó một chút. Mình có tưởng tượng như cái chữ tưởng nó cũng dính nhau, chữ chữ tưởng cũng như tử là chết, tử là con vậy.
Mà hai cái đó là tức là một âm là những người cứ hiểu
đó. Dạ, thành ra thì mình dùng chữ tưởng này mình dễ giải nghĩa ở ngoài, thấy nó hơi khó. Thì mình thì dễ nghĩa thầy sẽ phụ tướng vô. Ví dụ cái phần thứ cá là phần lưu thức, mình phần cá hay là nó kèm theo hiểu. Chứ mình dùng cái chữ tưởng xong mình biết khác hiểu không nổi. Nhưng con trong ngày con theo các thầy á, mình nó hiểu được cái đó, phần người ngoài không có biết. Mình đọc cái chữ tưởng, cái gì tưởng, tưởng tượng nhưng mà được cái gì vậy? Họ mới chịu. Nó nói với họ là phải khoa học, mới chịu được cái trước mặt mà nó thấy rõ ràng. Ví như ông Đình Huệ, trước đây đang nói tình với thầy là các ông nó dắt cái người người gốc đi tìm thầy tốt á, thì nó có người con trai nhập ở đó, họ nói ông Trần Bá Hiệp. Rồi con mới nói mình gọi nó không biết ông Trần Bá Hiệp. Nhưng mà ngày ông lên đầm chứ không phải là người tự đầm vậy, mà không nói. Thì thằng nước á, ông đã nói sao kỳ á, ông có liên hệ với người đó đó, tìm hiểu. Thằng ta là con Trinh có một thằng câu hỏi nữa là hồi xưa đó là ngồi 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề đó, đức Phật tu pháp môn gì, rồi cá năm tổ hạnh đức Phật có khác gì đặc biệt không?
À, đọc lại cái bài kinh sách Sa Sa đó thì thấy là đức Phật trở lại khi mà phục hồi là cơ thể của mình ăn uống lại bình thường, cơ thể nó khỏe mạnh rồi. Sau khi mà khổ hạnh, đức Phật nhờ mấy giác chủ dương mới tỉnh lại, hồi tưởng nhớ lại cái sơ thiền cho đến tứ thiền. Thì lúc bây giờ đức Phật nhớ lại nhưng mà cơ thể mình nó tuyệt vệ quá, lấy gì đi khi phục hồi. Do đó phục hồi thì đức Phật ăn uống là bình thường, nhưng cũng ăn hàng bữa, không phải ăn bao bữa đâu, ăn hàng bữa, nhưng mà không phải ăn tiếp thịt chó, cho nên cơ thể nó phục hồi. Phục hồi lại thì năm nay thì tình như thấy ông không còn khổ hạnh như trước nữa, cho nên mới bỏ ẩm, ẩm mới đi vào cội bồ đề. Còn đức Phật nói lại cội bồ đề, cho nên đến cội bồ đề sau khi mà phục hồi xong rồi, đức Phật nói lại cội bồ đề về tư pháp môn gì, bốn thiền chứ không có pháp môn gì. Thì vậy là đầu tiên là vô là tu sơ thiền, chứ làm sao không tu sơ thiền thì phải ly lìa việc lý ác pháp thôi. Thì đọc lại cái bài kinh thì biết đức Phật tu hết nhân gì việc tức pháp.
Ông có đọc cái bài kinh Sa Sa Ca với đại kinh Sa Sa Ca hay đại kinh chế nha. Thì con cũng hiểu biết là đức Phật tu 49 ngày tu tự sơ thiền đến tứ thiền
rồi ta mới liền.
Còn 6 năm nó có dính nhắc gì ở cơ thiền
không? Không dính nhắc gì hết. Ông tu được 6 năm tu đi tu còn tu cố ăn gần chết.
Đó nên là tôi là còn cơ thiền nó trong vòng 49 ngày nó
thôi. 49 ngày.
Rồi nó bị ông có nói là tam minh, là tam minh thì nói trong một đêm. Còn từ cơ thiền đến thứ thiền chắc là 48 ngày.
48 ngày. Cái ngày cuối cùng là cái ngày tam minh.
Thì hồi xưa con chưa có hiểu Phật pháp nhiều, con hỏi thì nó biết Phật ngồi với cội rồi đời tu. Rồi con hỏi, ông ngồi ông tu có pháp gì? Nó ông ngồi thiền. Ngồi thiền bất quả đó. Ngồi thiền bất quả
thì ai giờ thầy bây giờ mà đường bình thường con nói ông ngồi thiền bất quả muốn chẳng biết ông tu đó. Nếu mà không có bài chuyện chắc ta chắc không biết ông Phật tu bất nào mà ông chứng quả.
Đúng là cái câu này là nó ngồi thiền. Con nói ngồi thiền đi mình thiền với pháp thiền mình học. Và cuối cùng là vô cái tiền nhiễm phía trên đó, thì cũng có cái đêm đó cũng có một cái cô bác sĩ trên này mà giảng đó, thì nó đứng lên nó phát biểu, nó ngồi thiền lâu hoài vậy thì nó cũng như đau đến cái chế này nó khác, còn cổ của ngồi có 15 phút đau cứ đứng dưới đi tình hình vì nó khỏe, tâm cổ nó không có dao động. Thế là hai anh tư thì biết gặp được khẩu rồi, có từ hai anh này nó giảng nghĩa là chuyện gì nghĩa kia. Thế lúc được anh tư cả nó nói hồi xưa Đức Phật ngồi có cây tu thì bây giờ mình cũng ngồi mình tu. Mình nói cái này chứ mình cười chứ dễ nữa gì nó không cũng được. Thì nó nói con mới nhớ nó có liên quan hồi đó còn hỏi Đức Phật ngồi có cây tu có pháp gì, thì đó mình đã có được Phật tại anh kinh mình biết. Hỏi người ta, người ta nói ngồi Đức Phật ngồi với tu thiền. Thế phải nó nói là tu thì cho tiền những thứ thiền. Rồi nghe chia sẻ là mình xuất gia cho mình mà ổng cũng nói là Đức Phật ngồi với cái xe bồ đề ổng tu. Thì bây giờ mình cũng ngồi mất đi tu. Thành ra bắt buộc phải ngồi hoài trái đến tối. Chứ không đi tới đây luôn. Thì nó thấy sao chị ổng cũng cứ thử rồi đó sao. Cứ thử Phật học rồi. Thì sao này ổng nói vậy, cái bài kinh sách ta sang vậy mà trong kinh duy trì vậy mà nó cứ được chứ. Không có học cái pháp đó nhiều mà học lo mà không nghe cái mình lậu lậu bằng lý tưởng thôi, nó có nói cho cái gì này bạn nhiều mà chứ mà chú ý lên cái gì pháp hết. Cái gì lượng nhiều cái đó thì mà cái pháp này con tác nhắc cũng rất nhiều người tác nhắc vì cái chỗ này nó là cái chỗ truyền bá thật mà của Đức Phật. Đức Phật ngồi với các sơ đồ đệ tu có pháp gì mà chứng quả. Thì bây giờ mình theo cái pháp đó mình tu để chứng quả. Còn không ai biết ông ngồi với các cây ông làm gì trơn, bị ông nhắm mắt ông vô, ông đâu có nói năng gì đâu. Nó ông ngồi với ông nhắm mắt ông ngồi thiền.
Ngồi thiền.
Thì chỉ có cái túng cho theo mà cái ngồi nhắm mắt ngồi thiền biết này là cầu quả là như vậy nó mới được. Nên cái trong cái bài kinh sách ca rõ ràng là Đức Phật làm như vậy. Còn cái cuốn tương bộ kinh ba nghe kinh hy hữu bị tầng hữu pháp có cái đoạn như thế này: bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn Bồ Tát khi sanh ra, ngài Ananda, ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, một hướng về phía bắc bước đi đẩy bước, một lạnh trắng được che lên, ngài nhìn khắp mọi phương lên tiếng như con ngư vương thốt ra lời như sau: ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời, nay là đời sống cuối cùng không còn phải thấy tranh nhau đồng nữa. Câu trên này bị biến chế như thế nào? Phải có kinh nguyên bản của Bali để so sánh, không lẽ là tượng minh châu ở Việt Nam. Xin thầy giải thích thôi.
Thật sự ra thì đây là những cái người sao mà thêm giờ để dễ một cái truyền thoại đối với cái một lúc gia chủ mà không có gì nữa. Bởi vì thầy thấy thứ nhất á, cái người sinh ra nếu mà đã nói vậy ổng đã tiêu chứng rồi, đâu phải là còn là bồ tát, phải không? Còn người sinh ra mà nói là đây là kiếp cuối cùng của mình mà đâu có lầm lạc mà đi tu pháp loại đạo, ít ra nói vậy là phải biết rồi, đó là cái sai của các nhà đi cái loại kinh này, không đúng, đó là cái làm như là cái gì đó người thấy cái thật. Cho nên thầy nghĩ hay nè, bởi vì khi mà thầy tu rồi, thầy nghĩ cha mẹ thầy sinh ra thầy cũng bò thường, on thường rồi bò, rồi mới đi được. Thầy có lý nào mà ông Phật vậy thì mình làm sao mà biết được? Phải không? Ông Phật sinh ra đi đại lúc. Mà làm sao thử hỏi khi mà sinh ra kinh cảm mình ở trong một cái bụng bà mẹ như vậy á, làm sao mà đi ra cái nó đi được? Một con bò thôi, thầy nói con bò nó khi mà nó lọt ra rồi, con bò nó tường tới tường lui, nó lết tới lết lui, nó trồn nó đứng dậy nó tập rất lâu, hả một buổi vậy nó mới đứng được. Còn con bò mẹ nó thì cứ lướt cho nó cô nó phải dù đầm lượn tới lượn lui nó mới quen ra nguyên cốt. Còn ngày không ra đi được còn phải lượn tới lượn lui ai vậy đi. Còn ngoài nửa hỏi chưa có nghĩ mình sinh ra mà mình đi được như thế này mình phải thường người mình nha, chứ đâu có phải mà đi được rồi đứng lên cha mẹ phải nương cái thai mình đứng lên, mình nói cái này là gì, không tìm gì Thế con người mà có cái thân này thì không ai mà tính tác ngay liền được, nó sanh ra nó còn mềm xèo như cục bột.
Đó là nhiều lý. Thầy cũng tin cái điều đó, cái điều đó là nhiều lý.
Thầy như là tin duy thủy. Tức là tin duy thủy chứ đâu. Tin duy thủy đó. Còn đại thừa thì nó còn nhiều hẳn hơn nữa. Nhưng mà tin duy thủy diễn có cái này. Bởi vì người sao giết chứ đâu phải là họ lắm. Họ thêm mà. Nếu như có lại tin thường, nó tin thường.
Cái quan niệm cho rằng Đức Thế Tôn mà Đức Phật đã thành thì trước này từ điển cho người ta thấy, nếu từ điển vậy thì nó sai sót quá rồi.
Sai sót có như thì hiện như vậy là đúng. Như vậy là tức mình phải nhiều đời, bởi vì do cái lý do đó họ nó tu nhiều đời vậy, cái đời chót nó cuối cùng là như Đức Phật là đời chót chứ không phải cái cây đó để mình hỏi được làm cho chúng ta lấy chuyện tu dễ dàng. Cho nên người ta lấy những cái bài kinh này mà làm cho cái người tu bây giờ người ta không còn tự lực nữa. Không còn tự lực đến cho mình thành thẩn ở trong cái sự tu. Cho nên cuối cùng chúng ta phải thành thẩn được.
Để con thấy cái nghịch lý này mà con giải thích người ta nắm chịu. Thì con nói Đức Phật mà nói thành ra mà đi được thì chấp nhận luôn. Nói được thì chấp nhận luôn. Vì Đức Phật đã thành mà. Thì trong kinh nguyên thủy nó có nói chuyện trong Đức Phật một phần như Tắc Chi đó. Thành là Đức Phật đã thành rồi rồi tái sanh. Đó là nói Đức Phật như Tắc Chi là gì cũng 84 ngàn hết trơn rồi. Chứ có bảy báo nữa. Thì bây giờ ông cứ ông tái sanh đi. Chứ là ông nói rằng người ta là một số tượng, ta là một số tượng trên đời. Tất nhiên cái trí tuệ nó chưa hiểu, không có nói sao đó được. Rồi ông đi rồi, cứ như là tâm ông chưa hiểu, không đi được. Không có bên xe nở ra tức là mọi chúng ta thành lập không có khác khác mà bên xe nó nở được. Tất nhiên là một cái phi phạm, một phi phạm ta còn ôm dưới bước thì một phi phạm sao mà còn ta tắm rửa cho mình rồi một phi phạm sao mà còn lớn lên còn đi có vợ có vợ là có con mình thực hiện thiếu gì chuyện thực hiện sao thực hiện có vợ có con đó. Và nếu mình là bậc phi phạm thì mình còn phải tầm 4 cái canh lãi bình tử, 4 cái thành kia. Họ nói ổng đi ra ngoài là cái đó là tự hiện. Nó tự hiện là tự cái mình tự hiện cho người ta coi. Cái còn mình đi tầm để mình hiểu cái đó là cái tự hiện. Thì họ nói là tự hiện mà đi tầm cầu mà hiểu. Thế nói cái này nó không có được hiểu. Bởi vì cái người đó biết rồi thì cũng như thầy giáo thì dạy cho người ta. Rồi con thầy dạy đạo đức thì thể hiện đạo đức cho người ta. Chứ không lẽ mình thầy giáo là mình đi tự hiện là mình đi học rồi
mình đi tìm
thì dạy cho người ta như vậy là đâu có phải vô lớp học anh ta tự hiện như thế sao
tư luận cái đó
đúng không? Có nhiều cái mình nói mà người ta không chịu tin bị người ta nói là Đức Phật đã thành trong cái nguyên thủy.
Nhưng mà những cái thành rồi như vậy để mình trở thành cái sự mâu thuẫn hay đó không? Bây giờ đã là thành rồi mà bây giờ lại phải đi tháo năm khổ hạnh chịu khổ hạnh như vậy là cái sai rồi. Trí tuệ chỗ nào? Thầy nói không trí tuệ, bởi vì cái pháp người ta dạy thì mình không biết cái pháp nó pháp đi hết cùng. Chỉ có thầy nè là con người ngu nè, pháp đi hết cùng mới tu nè. Chứ còn nếu mà thầy thành rồi, thầy muốn nó dạy. Ai mà nhập chi mà không vô biên khí, chi tưởng chi, tưởng như chi bây giờ cũng bỏ, vô dụng vậy. Không có nghĩa lý gì. Bây giờ tôi là người thành nè, tôi biết cái pháp này nè, tu nè. Không có đi những cái pháp này, các ông nè, tôi sai nè. Mấy tôi đủ thành thông, thành lực với anh hơn tôi được không? Phải không? Đức Phật là người đã thành rồi thì đấu tranh như thế mà phải khổ hạnh mà rồi phải nhịn đói nhịn khát phải tiếp tục đến mức độ cuối cùng để khổ hạnh đủ cái thậm chí là tới những cái lời kinh mà Đức Phật bò với cái con chuột bò mà ăn con bò thì có phải có lời kinh không? Không có phải hết. Thầy khi đó mặc chung với con chuột bò con bò con nó ỉa cái chút nó ra tự ăn những cái phân nó
cái đó bên này như thế nào?
Ở bên ăn này.
Thì
thời gian còn hết. Nói cái vấn đề của Phật ăn nằm trên dơ rồi ở trên đỉnh đống rác ở trên thân người kia rồi mà thầy nói trời ơi con người mình nằm như vậy nó rẻ nó lỡ rồi chưa có cái nổi. Nói chung là nằm hết tất cả các cái bộ kinh thầy mới thấy được. Nghĩa là ở trong kinh A Nặng nó nói về Đức Phật với cái chỗ này từ khổ hạnh của từ thiên nằm trên dơ này nằm trên bùn này rồi ăn dơ tất cả mọi cái này nói cái thân này là bất tịnh ăn cái gì cũng sống được cho nên gì vậy mà lại đạo nó dạy đủ cách
con mới nghĩ là cái người đã thành rồi, những người đã biết rồi thì đâu có đi thành cầu mà mình được khổ như vậy. Chỉ có những người không biết mới làm những cái gì thôi. Thì họ nói cái đó là được Phật tự hiện. Thì những gì thì những chị khi mình không biết á, thì mình học, mà mình biết rồi thì mình cứ tự hiện mình dạy người ta đi. Cũng như là thầy giáo dạy cho học trò để có nó là dạy đi trong đó tự hiện.
Cái đầu tiên nó sinh ra thì tự tin mình rồi.
Yeah.
Mà tới cuộc cuối cùng đó, thì lại thấy cái nguy cơ của mình thấy không trí tuệ rồi, mà sinh ra đi bãi bước ha, rồi nói mình ha là ngon lành, mà cuối cùng trên bước đường này thì mình thấy rõ ràng là sống trong dục, có vợ có con ha, rồi mới đi ra bốn cửa thành, rồi mới bỏ vợ bỏ con, thấy bốn cái khổ chứ chưa biết khổ là gì. Trong khi đó sinh ra thì nói rõ ràng là biết hết, biết khổ biết gì hết là được đã chứng rồi, biết khổ đế rồi, thế mà phải đi ra bốn cửa thành mới thấy được bốn cái khổ của con người, rồi mới từ đó mới thoát khỏi, mới đi tu, bỏ vợ bỏ con. Hồi đó thì không biết cho nên còn dâm dục mới sinh con. Chứ rõ ràng là ông Phật này có cái ngu mà có cái khôn, thì cái khôn của ổng là hồi mới sinh ra là khôn, mà tới chừng đó là ngu. Lại là thì người ta khôn hồi nhỏ mà khôn vậy lớn lên càng khôn hơn, còn đằng này ngu thì rất là ngu. Cái bài trên đó thầy có những tin cứ ghé đi, nếu mà người nào tin thì người đó là người ngu với hơn người. À bây giờ tôi sinh cái con đó, bây giờ nó càng ngày nó thông minh, nó càng ngày nó học càng thông minh, không lẽ bây giờ nó càng ngày nó học dốt nữa. Ông Phật là người mới sinh ra thông minh mà cuối cùng là dốt.
Dốt là mai mốt tôi học ra thông minh
lại. Dốt là thông minh lại. Thì
thật cảnh quá là các bạn không có nghĩ vấn đề mà
người
lấy được.
Đó là cái chỗ thần cảnh quá đó. Cho nên đâu có về kinh nói thầy đó, đây là những người thao thiên rồi. Thiên thầy không phải là tự hoạt mà thầy. Nhưng mà không bao giờ mà nói về kinh.
Như bộ đại tạng đang đọc, con thấy nhiều cái nó bị thêm bớt cũng như thế này. Thế là ta là một số tượng ra, một số tượng ở đây thì nó dịch là bốn câu, cho từng thiên hạ như nó một câu. Mà ở đây thì mấy ông của thầy hoặc là Thích Minh Châu dịch mà không dám dịch không đúng. Vậy chứ có hai câu này là hai câu cái chẳng nó tiêu rồi.
Dạ.
Mà in ra như vậy cái này con nghĩ như thế, cái này chắc phải làm cái đơn để là cái tòa án trường như vậy. Thưa thứ nhất là tôi với ông dịch giả là dịch sạch nè.
Nhưng
vì nếu dịch giả tính á thì tôi nói là mà chữa nè.
Dạ.
Để tòa án xử làm sao mình nhờ tòa án xử mà nhân dân họ mới biết nói là mình chữa kinh. Tự nhiên qua chữa kinh mà tuyên bố cho mọi người biết là kinh này bị chữa rồi.
Dạ.
Vì người ta mới biết. Sống rồi.
Đúng đó, đúng đó. Bởi vì cái vụ án Phật giáo này là phải đưa ra ánh sáng với Phật không khéo để người ta biết người ta có cái nào của Phật nữa.
Còn những người là đúng cái này là làm được đừng lớn đừng bè là nghe đừng phải biết thì cái gốc đó thì cái gốc ta ly mình nổ nó cũng còn một tạng kinh khác các bạn thì kinh đại tạng bằng ta ly cũng có nữa.
Ừ.
Bây giờ những người là học văn kinh ngữ ta ly nó cũng biết rồi. Mình coi hắn cái bản văn mình được ra. Mình hỏi lý do làm sao ông gọi tưởng Minh Châu ông sắp chết rồi làm sao làm nhân chứng. Nó là giờ ông dịch gì thì sao được. Nên ông lập nguyên cái bà bộ kinh ông dịch đúng hết, nó câu này ông dịch sạch. Thì ai là cái người sửa câu này? Hai người cắt mất cái này. Mà mọi người con nghĩ mấy ông này đi đất ra nhìn tương lai nữa giờ. Nói chắc sửa tiêu quá rồi. Nó thành ra cái đời sau mình đem cái này ra cái tòa án nó cũng hay đó. Mọi người cũng đâu có làm được cái gì.
Nhưng mà làm cho sáng tỏ là thôi.
Làm sáng tỏ là mới chữa sinh lại.
Thế còn không có cách nào. Bởi vì sau này thì kể như cái vụ án Phật giáo là phải đưa ra. Cái vụ án Phật giáo nó có nhiều cái thâm mưu của các ngài lắm chứ không phải không. Cho nên cái thâm mưu thứ nhất á là ngài các ngài đưa ra cái kiến thức tánh không như ngài Long Thọ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó đưa ra cái giới Bồ Tát giới, cái việc Phật giáo nó cấm con cho Phật tử tu học theo cái giáo lý duyên thủy. Cái thứ ba nó dùng những danh từ nó gọi là người tu theo giáo lý duyên thủy là thiên nga vậy chỉnh trời khô mỏng lết. Có phải có mục đích không? Nếu không có mục đích thì có những danh từ lắm. Rõ ràng có. Rồi bây giờ là chắc chắn này nữa. Chắc chắn rồi thêm bớt. Nó tự nhiên mọi nhà thấy nó làm cái lệ thì nó kinh thấy cái Phật hết. Thì cái này là ai? Chỉ ra coi cái kỹ này ai là làm cái chuyện này. À bây giờ Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy. Hòa Thượng có dịch đúng y ở trong kinh Bali không? À, nếu y vậy thì y ra cái tạng trên Bali này, ai là người thương mới tới đây thì viết ra mấy loại thôi. Mặc dù ông có chết chứ mà cũng ngại đâu.
Như vậy con cũng có viết ra trong cái bộ phim mà phải nói là cái bài Bát Nhã đó. Nói ví dụ mình vô chùa mình thôi, sáng sáng thì mình vô đó mình học, mình nói Phật dạy cái gì đấy, phổ tập diệt đạo. Nó tối lại cái mình ngồi mình tụng kinh, rồi vô phổ tập diệt đạo rồi vô vô mình việc. Nói dễ thì mình sợ hai ông thôi. Thôi giờ nếu mình chấp nhận cái bài mình đúng thì mình thợ con thợ đi. Rồi mình chấp nhận cái bài thứ gì đấy đúng thì mình hợp thật. Chứ đâu có sáng mình học rồi tối mình tụng lâm thọ nó kỳ quá.
Chứ là chứ cũng ăn lâm thọ.
Dạ. Bởi vì cái vụ như là mình nói vô bên Việt, vô bên tặng. Thì như vậy là nó bài tập nguyên không đúng rồi. Thầy tập dạy tập dự nguyên. Là cái người này thì nói là vô Minh Việt thì cảm thấy là phá cái tài liệu hai viên rồi tập dạy tứ gì đó, tập tứ gì đó thì ông này ông viết cái bài là vô khổ tập viên đạo, tức như là hai ông khác nhau cho em rồi. Vậy thì mình thờ ông kia mình thờ ông này vậy nó ra căng hết được. Tức như mình muốn thờ ông Chúa thì mình đọc kinh Chúa, mình học kinh Phật mình học kinh Phật, còn đâu có nghĩa là vô học thờ Phật đọc kinh Chúa. Như mọi vừa Nam Mô Di Đà Phật Nam Men. Ở chỗ ông tu ông tổng kết hết trơn, cậu có cậu là còn nhớ thôi giờ Nam Mô Di Đà Phật Nam Men. Rồi cũng như là đời Phật giáo bây giờ đó là sáng thì khổ tập diệt đạo, tối vô khổ tập diệt đạo, sáng Đức Phật tối thần thọ. Nó kỳ quá là nó cái này nó cũng phải đọc cái qua Bồ Đề Tạng rồi mình mới biết cái thằng kia là sao. Bồ Đề Tạng thì nó không có hiểu cái vấn đề này thì là không có để ý đó. Nói mất nhã hay quá, mất nhã hay quá thì cuối cùng vô mình về kia mình chạy mình hãy cứ vô nội tôi chạy như là cái gì cũng có hết, là bất tịnh mất tấu mất câu mất tăng mất giảm cái gì cũng không, nó bị nghịch lên hết trơn hết trời. Thì như vậy là một ông dạy trắng ông dạy đen, rồi mà mình thờ ông này thì mình thờ đọc bài ông kia, người ta không lưu ý vấn đề này đó.
Coi như là người ta không lưu ý thôi, bây giờ mình dạy ra thì người ta lưu ý.
Để gặp người ta được, họ thấy mấy cái này không được. Nó thì nó dễ dàng quá mà sao không dễ dàng được. Ví dụ như là tại Phật dạy là khổ tập diệt đạo, rồi ông này nó vô khổ tập diệt đạo thì nó một cái lý là rất là rõ ràng, cần người ta chứng minh. Bởi vì họ quen phải có nếp, cái này nếp thì cái tụng như quen mà có ý. Và bây giờ phải nói tới là mấy anh thấy sẽ lấy cái luận này luận. Thì có lấy cái luận thì mình ý rồi. Nếu anh luận cái này trúng thì mình thở cái này, còn mình chấp nhận anh chưa tính thì sợ anh kia cái phải cần bác để cho anh. Ví dụ mình theo thiền chúa là chỉ tự người thiền chúa, mà theo là tập thiền tĩnh là tập thôi.
Nếu theo lâm lâm thọ thì cứ theo lâm thọ tụng bát nhã đi.
Dạ, cái tụng bát nhã thì tập lâm thọ bỏ ông tập xuống. Còn mấy thì theo tâm thiền học đi, thở thầy ông nói tâm thiền học thở ông chúa vô tập luôn thì như vậy tổng hợp cũng được. Tổng sao còn mình tập tử mình theo tập thì thờ cái
học ông thầy sao
thì mình học cái giáo lý này. Học cái giáo lý tổng hợp nó cũng tùy, mà cái tổng hợp bây giờ nó cũng hình tay em thấy như cái đại chú nghĩa đó này, chú nghĩa là nó có cái kinh truyền học kinh hậu để đưa con trò cái sách mỏng này. Nó lấy trong bài kinh này câu hay là câu, lấy bài kinh cái câu hay là câu đó khác lại con đọc chuyện này là như trên tập cảnh đó.
Đúng rồi,
nó câu ngộ dữ như nó cái làm câu chưa câu bởi vì trên bảy kinh từ kinh hậu. Từ đó cũng là nơi mà Phật dạy
cũng là các nhà Phật giả đứng cũng ghét ngay cô bao cao đài cũng là ghét
ngay là cũng đi một vòng mấy cái đạo cái đạo mà còn không vô cũng như là thần chúa không vô nghe tình lành cũng như là như vậy cũng cảm thấy nó có hay hay cũng như ông tinh lành đó là ông tinh nữ ra giảng thì cái người giảng này vẫn kỳ cho nên chúng ta đừng tập đi. Chúng ta phải là nhà thám hiểm. Còn mình phải nhớ rằng là vẫn mình vô một giá mình cô nó phải có tiếp vào sau này. Mình phải tư tư quán xét. Thế thì mình bắt trước sao được. Bắt trước như ở mỗi tình kinh thì nó không đi đâu đâu. Mình phải có sự tư tư quán xét thì mình đang tư tư cũng được. Nó sau này cũng như thân tư lý. Còn có một cái quan niệm này, chúng ta trong một cái băng mình có cái quan niệm Bồ Tát cao hơn là hát. Người cao, người cao, người đời, đội chúng sanh, đầy đủ ba la mật cho thành Phật. Xin thầy giải thích rõ quan niệm của Phật về Bồ Tát đạo như thế nào.
Rồi, Bồ Tát đạo. Cái tu việc làm của nó, cái việc làm của các Bồ Tát thật sự là Đức Phật đã cho chúng ta thấy được rõ ràng cái trước hữu đạo và cái trước vô đạo. À, cái trước hữu đạo là Bồ Tát đạo đó. Vậy thì cái trước này nó sẽ đi một cái ngã khác chứ nó không thể nào đi vô. Cho nên Đức Phật nó thử gì bà La Môn rõ ràng. Thì như vậy là rõ ràng Bồ Tát không có nghĩ thành Phật được. Còn nó lấy cái công đức mà nó làm cái ba la mật của nó, cái công đức này để nó cho nó thành Phật, thì cái này là Phật của Bà La Môn chứ không phải Phật của nó. Không giải thoát. Bởi vì cái thứ thủ lậu thì không bao giờ mà có giải thoát. Còn cái thứ vô lậu này thực hiện cái thứ vô lậu này thì nó như hai con đường này nó rõ là thiện. Hai cái này đều là thiện chứ không phải thiện chứ không phải là ác. Nhưng mà cái thiện này nó sẽ đi trên con đường nó là hữu lậu, nó tức là nó có khổ. Còn người ta vô lậu là không có lậu khổ. Mà cái này anh đi con đường này anh làm vô lậu sao được, anh là hữu lậu mà, thì anh gì anh có làm vua làm cái gì đi nữa, có làm cái gì đi nữa thì anh cũng là con người hữu lậu, có khổ, có hạnh phúc, có khổ thì anh không thể nào được. Cho nên Bồ Tát không thể nào mà xác định như vậy. Nhưng Bồ Tát không thành Phật được. Mà Phật của anh là Phật của Bà La Môn. Thì Bồ Tát đó là Phật của Bà La
Môn. Cái căn bản là cái hữu lậu vô lậu. Mà còn Bồ Tát á là còn cái hữu hữu lậu.
Cái hữu lậu
chứ là có vô lậu.
Không có vô lậu.
Vậy thì mình làm lợi với chúng sanh là hữu lậu rồi. Nó làm như vậy thì nó cứ tìm liên hoài. Tìm liên hoài chứ thế nào cũng phải gây cái nhân bất thiện nó trả
bất thiện.
Chứ làm sao tuyệt lời mà không có. Nó thành ra như vậy là nó không đi tới đó ra.
Không đi tới đó. Bởi vì lấy hai cái này ra thì mình sẽ thấy Bồ Tát không bao giờ bị tới đức đó. Nó là hữu lậu.
Mình đây có một bài giảng nữa là A-la-hán coi dự ở trước mặt thôi mình hiểu chứ. Chứ mà sao thành Phật không được. Vì không đủ ba la mật. Còn mình Bồ Tát tạo thì mình cứ hành ra nhiều lần rồi chết. Chứ mình đủ ba la mật không đủ tiền.
Bỏ ống. Mình bỏ đủ tiền bỏ ống rồi. Rốt cuộc mình bỏ ống để mà mình làm giàu chứ còn. Thật sự thật là mình phải có vô lậu. Thành ra nó không dễ khó gì. Không bao giờ giải thoát được. Hãy đi cái ngã này là cái ngã tạc đường rồi, cái ngã này không bao giờ
vậy. Tôi theo quan niệm gì Bồ Tát đạo, con có cái ý nghĩ gì đâu không hả? Thì con nói ví dụ như một ông nông dân đi, là người chủ xe đi. Cái bữa mà ông quen với trường hợp, ông vô ông kinh làm thầy giáo. Con mặc đồ đàng hoàng, con lớp dạy. Thì cái thầy giáo nó dạy, thầy trò đâu có được đâu. Cái thằng thầy giáo dởm rồi. Đó, là một cái ông bác sĩ đi, khám bệnh. Thì mới người ta mới nó hết bệnh, mỗi nhà tôi mới được. Còn nó mắc khe cái ánh có vàng hay là cái gì đó, cái ánh vô nhà tôi cho ông mang cái áo vô là cảm thấy bệnh rồi. Nhưng gì là đâu có được. Đó là ví dụ mình có con mình biết cái ông thầy giáo là ông nông dân rồi, mình đâu dám cho con mình học đâu. Con đi trường khác. Thế là mình có con, mình biết cái ông đó khám bệnh, cái ông đóng dốt nó lên có vàng, ông nhảy vô là mắc sĩ, mình kiếm mắc sĩ khác. Đó, còn giờ mình muốn làm Bồ Tát để làm Bồ Tát đạo đó. Thì mình phải coi cái Bồ Tát tiêu chuẩn như thế nào, cái tiêu chuẩn Bồ Tát là như thế nào để làm Bồ Tát được. Chứ còn có người mà bình thường phải làm Bồ Tát thì trước tiên mình muốn thành Bồ Tát đạo thì mình phải đủ tiêu chuẩn làm Bồ Tát mình mới thành được. Và mình không đủ tiêu chuẩn thì mình nói mình thành Bồ Tát là cái gì?
Cái đó cũng có ví dụ.
Dạ, cũng như trong kia cái bụng mình còn tham, trong kia không, cái mình nhảy ra mình làm Bồ Tát để mình đi độ người ta, mình sao độ được? Cũng như mình chưa có cái bằng sư phạm mà mình đi nhảy như mình là người dạy học mình dạy không có được. Nó thành ra cái vấn đề mà Bồ Tát đạo nó cũng hay nhưng mà mình làm không được. Thì mình làm giả
thôi. Thế cái Bồ Tát đạo đó, theo đạo Phật đó, thì cái Bồ Tát đạo là cái người đã tu chính rồi o không Bồ Tát đạo. Cái Bồ Tát đạo không có, đạo Phật không có Bồ Tát đạo. Mà đạo Phật có Bồ Tát là cái người tu chính. Ta còn là Bồ Tát, Đức Phật nói ta còn là Bồ Tát chưa cái chứng chánh đẳng chứng giác. Thì lúc bây giờ nó còn là cái người tu sĩ, còn là người tu thôi chứ chưa có chứng đẳng. Còn cái Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát đạo, cái đạo Bồ Tát để thực hành cái đại độ chúng sanh thì cái Bồ Tát này chết được. Thầy ví dụ nó cũng như cái người này mà dẫn người đi thì cái chuyện này cũng cho nên thì ví dụ cái đó để thấy, để cho họ xét qua cái Bồ Tát còn có Bồ Tát cho bậc thầy là cái Bồ Tát. Bồ Tát chỉ là con người mới tu, nó làm gì Bồ Tát đi ra nó lại nó lạ biết.
Bồ Tát có thể là tình, mình thích thì người ta nghĩ là bây giờ mình làm thầy giáo nó giảng sao được, còn mình chưa có Bồ Tát mình đi độ ai
thế đó. Biết là con nói trong cái bài khi nào mà mình tu chi chứng mà mình đến ngã tư đường cách hơn cái nhà kia gọi mọi người đến đây để học tu được thì tôi cảm thấy là nó có ba cái trường hợp. Khi nào tu chứng rồi thì mới tập trung vào cái này, còn khi chưa chứng được nói chung là tâm kinh viên hiểu đức mặt nó dạng tử nó ra mà nếu ông bộ thắng thì chúng ta gì hết thì mở một mà khi giới lực chúng ta gì thì chúng ta là người đại với ông hoặc gì thì ông có làm được mà tự nhiên thì cuộc đời của ông cũng chỉ đi cái hết khổ rồi chúng ta phải làm cho nên thầy lấy hai cái thứ này thì chỉ đi chắc được nó nói thì nào nó ông vô lậu thì nó ông làm cái gì vô lậu thì nó ông diễn chứ còn nó ông đang ở trong cái kia cái vô lậu mà ông làm cái hữu lậu này ông diễn cái sức mạnh của nó muốn làm sao ông tập hóa.
Con cũng nghe cái lăng giảng cái ông này nói là Bồ Tát từ chúng sanh mà đi ra, mà từ Bồ Tát thì từ chúng sanh đi ra cho nên chúng sanh làm Bồ Tát biết hết trơn á thì nó không có quan mắt được đó. Cũng như thầy giáo mà ông để ý đó là tờ là làm gì ông cứ biết hết trơn rồi là Bồ Tát là một vị dẫn dắt chúng sanh thì đó là cái lý luận được rồi. Thành ra cái ông này ông hành Bồ Tát đạo thì ổng cùng với chúng sanh ra cho nên Phật tử làm gì ổng biết hết trơn rồi, muốn gì ổng biết hết trơn rồi. Thế nhưng là ổng cũng như là có cái quyền lực, có cái này kia cái nọ, có cái khả năng mà có điều khiển Phật tử á. Nhưng mà ổng là Bồ Tát thì ổng đang hành Bồ Tát đạo và ổng biết tâm tư của Phật tử thì ổng nghĩ là cái này là cái lý luận thôi.
Lần coi cho thật sự ra sao? Thật sự ra thì ổng ở trong cái chúng sanh thì ổng biết tất cả chúng sanh, nhưng mà cái tâm ổng chưa có làm chủ được ổng thì ổng sẽ ở trong chúng sanh này, ổng biết chúng sanh rồi ổng hiển chúng sanh. Cũng như là một cái người sửa xe đạp mà đi lên đứng lớp để mà dạng học trò thì anh bây giờ anh chỉ có biết là giá ruột xe đạp mà sửa cái đùm này kia anh dạy học trò làm chuyện đó, chứ còn anh dạy nó kiểu nghĩa anh không có biết có cái gì anh dạng. Anh cũng biết bởi vì anh biết chữ đó rồi hết chứ.
Trong cái kinh Đại Tạng con không có tìm thấy cái đoạn mà Đức Phật nói về tái sanh tức khắc, kinh thầy ở đây rất rõ.
Tái sanh đó,
tái sanh tức khắc, người chết rồi đó sanh liền, không có qua cái thời gian chờ đợi. Con đọc con không thấy như Phật khoảng nào Đức Phật nói khoảng nào
có trong nhân nào không mà trong cái có Đức Phật nói, mà tại vì mình cũng được để ý thôi. Có nghĩa là mình chết là mình coi như là chết là nghiệp đi tới sanh liền, chứ không còn cái 49 ngày như đại thượng. Có cho ra con đọc tỷ lệ như thế nào được có chết được sanh liền. Thường thường là thiền tâm thì nó nói chết đây nó chết, chết đây sinh kia. Thiền tâm thì nó còn đại thừa thì nó nói chết còn 49 ngày. Còn kinh viên tử thì chết rồi cái nghiệp theo nghiệp, chứ còn không còn nữa hết. Nó nói vậy, nó nói theo nghiệp, tức là theo nghiệp nó đâu có nó biết mà cái đơn chí ví dụ như cái ngọn đuốc này. Khi đọc lại cái bài kinh này, nghĩa là cái ngọn đuốc này tắt thì nó màu theo ngọn đuốc đó. Nó là cái sinh liền đó.
Không có nói rõ ràng
nữa. Không có nói rõ ràng, nhưng mà nó nói ví dụ, một cái ví dụ mình thấy hiểu liền. Nếu bỏ cái thân này rồi thì nó là màu chứ còn biết không? Biết nó gì?
Có những bài kinh như là kinh con dao đó, nhưng mà nó thực ra thì bệnh nặng quá, dùng dao tự giận đó. Đó là theo mấy người kia hỏi Đức Phật cái trường hợp như thế nào. Đó. Thì sau đó thì mới hỏi ông này tái sanh gì đâu. Thì Đức Phật nói là cái chuyện thứ này có một ngày nhưng mà không có nói thời gian đó. Người từng hỏi có chết rồi các chị nghe
nói không mấy cái đó thì không có nói thời gian, nhưng mà có những cái bài kinh mà cái ngọn đuốc mà nói nhau đó thì nó cái nó cách này vừa tắt thì nó nói ngọn đuốc khác trái lên thì nó tức là tắt thì còn cái chỗ mà nói mà tùy theo mà tự đâm mình chết á như chị con sa ha vậy đó à, thì cái chỗ này chúng ta phải hiểu cái chỗ này cái chỗ không phải nói cái chuyện tự tử mà chết vậy đâu. Cái mục đích của Đức Phật nói cho này nghĩa là sau khi hỏi
vị tỳ kheo này á, có thấy sắc là vô thường không, có thấy khổ không, tức là còn có bị ngũ uẩn này còn có bị dính mắc cái nào không? Mà nói không, con đã thấy nó là vô thường là khổ. Mà hỏi trong năm cái uẩn này trong lần để tạo diệt thì cái ông này là xuất gia tự tử. Thì có nghĩa là một khi một cái người mà người ta không dính mắc cái thân này rồi đó, nghĩa là không còn dính mắc nó thật sự là mình không dính mắc, thì cái người này nó không còn cái thân đó nữa, nó nhàm chán cái này, thì do đó chết hay sống cũng được, thường thường đau bệnh cũng được rồi. Cho nên Đức Phật vẫn là tuyên bố là người này không nên cõi trời mà tiên hiện thế đi,
tuyên bố là không có tái sanh nữa. Tức là người hỏi nay tái sanh ở đâu, bởi vì thấy mình tự giận là có nghĩa là người đi ngược lại. Thì con mới nghĩ như vậy, con mới nghĩ là cái ông này đó ổng cũng nghe sao tôi nghe Đức Phật mà hỏi là người còn hỏi về ngã đó, thì ổng không dính mắt nữa rồi, thì ổng tự giận. Mà Đức Phật không có ghi cách ông này, thì con thấy cái này nó như trường hợp như tứ thiền, ông này không đủ năng lực tứ thiền để mà định chỉ hơi thở, cho nên ổng phải dùng con dao. Thành ra hai cái trường hợp này nó cũng giống như một nghĩa, nhưng mà cái tình thức thì nó khác nhau. Ông này đủ năng lực có thể dùng định chỉ hơi thở để bỏ ra máu căng, còn một tâm nó đủ năng lực nhưng mà cái tâm nó không dính mắt, cho nên dùng con dao tự giận cho nên nó cậu. Đó là nó như vậy,
tức là ổng coi như là ổng không còn dính mắt nó nữa, thì tức là ổng ở cửa bất động tâm rồi.
Vì thường thường người ta tự giận mà Đức Phật không cho. Tại sao ông này ông tự giận mà Đức Phật nó không cho? Rồi ông nói ông này không có dính mắt.
Tức là Đức Phật đã xác định, đã xác định qua cái vấn đạo, qua cái vấn hỏi đó, thì thấy rõ ràng ông này không có dính mắt ở trong cái điều này. Tức là coi như ông không còn dính mắt, tức là tham sân si ông đi hết rồi. Bởi vì còn chấp cái thân của mình thì coi như là không có thấy cái chỗ vô thiệt khổ của mình. Còn cái này ông nói là Đức Phật đã xác định được đúng rồi, cho nên ông chết là tại vì ông chưa có đủ cái sức tứ thiền, chứ không có hoàn toàn là
không có được. Cho nên nói về kia tôi hỏi là ông tái sanh ở chỗ nào, thì sợ ông tự giận ông xuống ông đọa này
đọa đó,
hiện tại nó không có, anh nhận nó dính mắt anh nó có tái sanh nữa. Tại sao nó con mới nghĩ là cái này cũng chỉ tứ thiền nhưng mà ông chưa có đủ đạo lực,
coi như là chưa có thực hiện tới, nhưng mà cái nghiệp thân nó bị quá. Bỏ.
Như vậy là sao nhận biết lại
nữa này? Rõ ràng là chúng ta thấy cái sơ thiền mà chúng ta bất động tâm này, thì lúc sống Đức Phật cũng nói đó, mình lúc chết Đức Phật bỏ thân này bằng cách là thành lực của mình để bỏ thân này, thì người ta đã tính một trường cái nước này.
Còn cái tình hợp của ông này?
Có ông này cũng vậy, bây giờ ông ta không chấp này là tức là ông bất động tâm rồi thôi. Tức là không chấp năm cái quẩn này rồi là dính lên được, tức là bất động tâm rồi. Thì bất động tâm giờ tức ổng không có đủ cái quyết định của ổng, cho nên vì vậy ổng đâm ổng có chết thì cũng như là mình gõ cái tay như thì tức là ổng cũng ở trong bất động tâm này, thì tối đâu nó mất đâu, cho nên ông không có tái sanh đâu.
Như là cái phần bệnh nhất mình biết bạn sao
nó thì đã ở chỗ này thôi, không có gì đâu, thì nó cũng là diễn diễn thôi, có gì đâu.
Vậy là cái nước bạn đó là cái đời sống hay cuộc sống hay là cái cảnh sát
một cái tặng
chứ hay là cái đời sống
không phải. Đời sống là có con người không có là có cái trạng thái của tâm diệt cái diệt.
Thành ra hồi xưa tới giờ ai cũng nghĩ mình cái nhất bạn cái đời sống sao cái đời sống này như là nó sáng tối nó đầy đủ làm sao sao đó. Mà nghĩ cái nhất bạn
nó nghĩ cho họ không có đọc cái chỗ cái diệt đế này. Ở dưới đức không có diệt đế, diệt đế là nhất bạn cái gì? Không, mà diệt đế là diệt cái gì? Diệt cái gì nhá? Không có đau khổ nào. Thì cái tham ái của mình, cái lòng ham muốn của mình cái gì hiện nay nó hết rồi, mà nó hết rồi thì tượng trưng cho nó không còn dính mắc cái chuyện này không, rõ ràng. Cho nên mình đọc những cái bài kinh mình thấy nó kết lại, mình thấy nó rất cụ thể rõ ràng. Cho nên một cái người mà ta tu chưa có đủ cái thiền định, chưa đủ tâm minh, nhưng mà người ta vẫn có thể ở trong những bàn được, là vì đến bây giờ là người ta đã bất động tâm, không nhập được bất động tâm định, cho nên hướng dính mắt. Cho nên khi mà có những vị mà tu sĩ mà đau mà sắp chết á, thì Đức Phật đến, Đức Phật thăm, Đức Phật hỏi, Đức Phật dính mắt. Nếu mà còn dính mắt thì Đức Phật biết ông này đã mà tu được bao nhiêu thiện thì tâm thiện thú ở chỗ này đó, Đức Phật chịu. Còn nhất là tu sĩ mà tâm thiện thú nữa, còn cái tu sĩ á, mà nếu cái ông nào mà không dính mắt cái chỗ này rồi thì Đức Phật dính mắt. Dạ. Chứ đâu phải cần cho mình tứ thiện chỉ là một cái trợ lực cho mình làm chủ được cái sự thống kết của mình trong cái thân nhân quả của mình thôi, chứ còn ăn thua chỗ sơ thiền. Cho nên cái sơ thiền là cái khó biết dạng,
Thế còn nó thắc mắc là từ cơ thiền đến tứ thiền á, thì sao mà để cái trạng thái đó là sao họ không biết tới tứ thiền được, còn để nỗi nỗi trình để gánh như
cũng như bây giờ khi nỗ lực khi thực hiện ha, khi thực hiện tới cái chỗ mà khi vừa ly dục cái nó ăn vừa hết cái vật ly vô được không khi định ra vừa hết nữa.
Cho nên nó xuất nó trạng thái cơ thiền mà tâm mình nó tâm nó không chết, nó phục hồi lại thôi.
Lẽ ra thì trong khi đó nếu mà cái người này á, mà nếu mà phục hồi cái cơ thể của mình đang bệnh đau cái gì mà phục hồi dùng cái các thứ mà phục hồi nó cũng nói, mà ở trong kinh Phật đã dạy nói về là đưa ra một cái lý lẽ, cái bài kinh nó đưa ra cái lý lẽ là thở như mình tu mà để cái chỗ mình tâm mà bất động rồi mà thở cái mình thở thân mình không còn nếu mà tiếp tục nữa thì mình dẫn tới cái nghĩa là cái mình không nghĩ mình còn cái chứ còn thật sự ra thì nó tu mà cái tâm mình ví dụ như ấy thấy được cái hiệu quả của cái nó thấy được rồi cái bệnh gì nó cũng bị lưu hết chưa được, không có sống bao giờ nó không sống được bị cái tâm không được, cái tâm đó là cái tâm không tâm luyện mà chứ không phải là cái tâm thường nó nói con tập cái làm việc mà cái chỗ mà không dính mắt ngủ quẩn này đây là cái chỗ ly dục với ánh sáng hết đây cái này chứ đâu phải nói từ sơ khi mà giờ mình cũng nói à